Bức thư thứ hai. Món quà giá trị nhất mà Thượng Đế ban tặng là cơ thể. Con gái thân yêu, con ngày càng trưởng thành. Mẹ nhìn thấy niềm vui, hạnh phúc trong ánh mắt của con. Con không phải là sự tiếp nối đơn giản của cuộc đời mẹ, mà là sự khởi đầu cho một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ. Cuộc sống là rất quý giá, đáng trân trọng. Từ lúc sinh ra cho đến khi từ biệt thế giới này, một con người chính là một hành trình sống hoàn chỉnh. Cho dù hành trình đó có phong phú đa dạng hay không, thì chúng ta đều phải tôn trọng cuộc sống, yêu quý cuộc sống. Hãy để cho những lời chúc phúc của mẹ mãi mãi đi theo con trong suốt hành trình của cuộc đời. Trong thời đại của mẹ, không có ai quan tâm chú ý để giải thích những điều bí ẩn trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nằm trong trạng thái không hiểu biết đối với chính cơ thể của mình. Thời đại ngày nay đã thay đổi rất nhiều. Mẹ mong muốn tìm được cơ hội thích hợp để tâm sự cùng con về những vấn đề tế nhị khó nói. Một hôm, con đã gọi điện cho mẹ. Giọng nói có vẻ lo lắng, bồn chồn. Con đã kể cho mẹ một câu chuyện xảy ra ở lớp học ngày hôm đó. Bạn thân của con là Thùy Hương đã bị chảy máu. Hơn nữa, còn chảy rất nhiều máu. Chiếc quần màu trắng đã dính đầy máu tươi, trông rất đáng sợ. Mẹ lập tức động viên con. Đừng lo lắng, căng thẳng. Con hãy chúc mừng Thùy Hương vì bạn ấy đã dậy thì. Dậy thì là gì? Con đã thắc mắc ở đầu bên kia của điện thoại. Có lẽ đã đến lúc mẹ sẽ cùng con nói về cơ thể của con người. Thượng Đế đã ban tặng cho chúng ta một món quà quý giá nhất. Đó chính là cơ thể của chúng ta. Bằng xương, bằng thịt. Con đã từng hỏi mẹ rằng, vì sao các bạn nam đứng để tiểu tiện, còn các bạn nữ lại ngồi để tiểu tiện? Quả thực, điều này là do kết cấu sinh lý của nam và nữ khác nhau. Từ thời khắc sinh ra, đặc trưng giới tính của con đã quyết định sự khác nhau cơ thể trong tương lai của con. Chỉ là ở thời niên thiếu, sự khác biệt cơ thể giữa nam và nữ chưa rõ ràng. Ngoài ra, nhìn bên ngoài, các bạn nữ mặc quần áo, giày dép nhiều màu sắc hay chải chuốt, thì các bạn nam lại ăn mặc đơn giản, qua loa đại khái. Tuy nhiên, cùng với sự trưởng thành, đặc biệt là khi đến thời kỳ dậy thì, cơ thể của các con sẽ có những sự thay đổi rõ ràng. Bây giờ mẹ sẽ giải thích cho con. Với người châu Á chúng ta, thường giai đoạn từ 12 đến 18 tuổi được coi là thời kỳ dậy thì. Thời kỳ dậy thì là giai đoạn đỉnh cao thứ hai trong quá trình sinh trưởng và phát triển của con người. Về mặt sinh lý, sẽ xuất hiện sự thay đổi to lớn. Chiều cao và trọng lượng cơ thể tăng nhanh. Chức năng của các cơ quan như tim, phổi, gan ngày càng hoàn thiện. Các chỉ tiêu đạt đến hoặc gần đến chỉ tiêu của người trưởng thành. Thời kỳ dậy thì cũng là thời kỳ tâm lý thanh thiếu niên phát triển và thay đổi nhanh chóng. Là thời kỳ quan trọng, từng bước hình thành nhân sinh quan và thế giới quan. Rất nhiều người sẽ coi thời kỳ dậy thì là giai đoạn mang lại nhiều phiền toái. Thế nhưng, thật ra vẻ đẹp của thời kỳ thanh xuân vượt xa những phiền toái mà tuổi thanh xuân mang lại rất nhiều. Bởi vì con và những người bạn cùng lứa, từ khi đó, giống như con bướm đang dang rộng đôi cánh, mẹ mong muốn con sẽ có một đôi cánh như vậy. Bây giờ, hãy để mẹ cùng con tìm hiểu một số kiến thức về sinh lý trong thời kỳ dậy thì. Tình trạng phát triển cơ thể của nam nữ trong thời kỳ dậy thì tồn tại một số khác biệt giới tính rõ rệt. Trước tiên, các bạn nữ sẽ dậy thì khá sớm, khoảng 10 tuổi, còn các bạn nam thường dậy thì từ 12 tuổi. Các bạn nữ dậy thì sớm hơn các bạn nam khoảng 2 năm. Do nguyên nhân này, trong thời kỳ từ 10 đến 12 tuổi, các bạn nữ thường cao hơn một chút so với các bạn nam cùng lứa tuổi. Còn khi 12 đến 13 tuổi, tốc độ phát triển của các bạn nữ giảm dần. Trong khi đó, các bạn nam lại bắt đầu phát triển nhanh. Kết quả chiều cao của các bạn nam nhanh chóng đuổi kịp hoặc vượt các bạn nữ. Tăng trưởng trọng lượng cơ thể cũng tương tự như vậy. Vì thế, dần dần con sẽ phát hiện các bạn học xung quanh có người rất cao, có người lại rất thấp. Quả thật điều này không phải là lạ. Tiếp đến, biên độ tăng trưởng và thời gian kéo dài cũng khác nhau. Biên độ tăng trưởng ở nam giới lớn hơn nữ giới, thời gian kéo dài hơn. Đến khoảng 21 tuổi thì chiều cao mới ngừng phát triển. Trong khi đó, biên độ tăng trưởng của nữ giới khá nhỏ, thời gian kéo dài hơn. Đến khoảng 17 tuổi là ngừng phát triển chiều cao. Vì thế, sau thời kỳ dậy thì, cơ thể của nam thanh niên thường cao hơn nữ thanh niên khoảng 10cm. Cho nên, là phái nữ, mẹ mong muốn con nhân thời kỳ dậy thì cần tập luyện nhiều hơn và giữ gìn cơ thể khỏe mạnh. Như thế mới có thể giúp cho trạng thái của cơ thể đạt được mức độ tốt nhất trong chu kỳ tăng trưởng. Ngoài ra, phát triển hình thể của nam nữ cũng có sự khác nhau. Xương chân tay của nam giới tương đối to hơn. Vai rộng, vòng ngực phát triển nhanh. Đến tuổi thanh niên, do các cơ bắp đã phát triển, cho nên trông rất khôi ngô tuấn tú. Nữ giới từ khoảng 9 tuổi trở đi, xương chậu phát triển rộng ra, còn xương phai thì phát triển tương đối chậm. Cộng thêm lớp mỡ tương đối nhiều, phân bố rộng khắp ở dưới da. Cho nên đến tuổi thanh niên trông khá thấp, tròn trịa, hiện rõ những đặc điểm đặc trưng của phái nữ. Trong khi đó, các bạn học nam của con khi đó sẽ mọc râu, đồng thời yết hầu nhô ra, vỡ giọng, cộng thêm xương cơ bắp đã phát triển rắn chắc, hình thành nên đặc trưng của phái nam, trở thành một người đàn ông. Đừng cho rằng trong thời kỳ dậy thì chỉ có ngoại hình cơ thể thay đổi. Thật ra, hệ thống các cơ quan trong cơ thể cũng phát triển rất nhanh. Chức năng sinh lý dần được hoàn thiện, cho nên thời kỳ dậy thì cũng là giai đoạn quan trọng nhất để duy trì cơ thể phát triển khỏe mạnh. Trước tiên, đó là sự phát triển của tim. Trọng lượng của tim khi đến thời kỳ dậy thì có thể tăng lên từ 12 đến 14 lần. Hơn nữa, tính đàn hồi của các cơ tim cũng lớn hơn. Khả năng co giãn tăng lên, lượng máu được vận chuyển sẽ tăng lên, gần bằng với người trưởng thành. Lúc này, mặc dù số lần tim đập mỗi phút có giảm, nhưng khả năng cung cấp máu của tim lại được nâng lên. Tiếp đến là sự phát triển của phổi. Thời kỳ dậy thì, lồng ngực phát triển. Dung tích của phổi đồng thời cũng tăng lên. Sức mạnh của cơ hô hấp tăng mạnh, độ sâu của mỗi lần hô hấp lớn hơn. Kết quả làm cho số lần hô hấp mỗi phút giảm. Tuy nhiên, lượng khí hít vào và thở ra lại nhiều hơn rõ rệt. Do sự phát triển nhanh và hoàn thiện chức năng của tim và phổi, khả năng hút khí oxy và thải khí ra khỏi cơ thể được nâng cao, từ đó đáp ứng được nhu cầu cơ thể phát triển nhanh và quá trình trao đổi chất trong thời kỳ dậy thì. Ngoài sự tăng cường chức năng của tim, phổi ra, sự phát triển của bộ não cũng là một yếu tố quan trọng trong thời kỳ dậy thì. Não là bộ tư lệnh tối cao của cơ thể con người, đóng vai trò thống soái, điều tiết chi phối đối với hoạt động cơ năng của các cơ quan, các hệ thống trong toàn bộ cơ thể. Cho nên sự phát triển của não bộ cần sớm hơn và nhanh hơn đối với sự phát triển của các cơ quan khác. Luôn đứng ở vị trí tiên phong, sau khi bước vào thời kỳ dậy thì, mặc dù trọng lượng của não tăng rất ít, nhưng kết cấu bên trong vùng não lại không ngừng phân hóa và hoàn thiện. Cơ năng càng tinh tế và phức tạp hơn. Khả năng suy nghĩ, hiểu biết, phán đoán, suy luận của thanh thiếu niên lúc này được nâng cao hơn rất nhiều so với thời kỳ ấu thơ. Có bước phát triển nhảy vọt. Vì vậy, thời kỳ dậy thì là thời kỳ tốt nhất để học tập kiến thức văn hóa, phát triển trí tuệ. Nếu như con hiểu được những điều này, mẹ tin chắc rằng con sẽ không muốn lãng phí thời gian quý giá của tuổi dậy thì. Bởi vì thời kỳ dậy thì chỉ có một lần trong đời. Tất nhiên, yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển rất đa dạng phong phú, nhưng không đứng ngoài yếu tố di truyền và yếu tố môi trường. Yếu tố di truyền chính là yếu tố gia tộc và dòng tộc, có ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể. Ví dụ, cha mẹ cao thì con cái của họ sẽ cao, cha mẹ thấp thì con cái cũng không cao. Nhưng ngày nay, yếu tố môi trường là rất quan trọng. Nó bao gồm dinh dưỡng, vệ sinh, thể dục thể thao, thói quen sống, bệnh tật. Môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng và phát triển của cơ thể. Mẹ càng muốn cùng con quan tâm chú ý đến tác dụng tích cực của môi trường. Hãy để cho cơ thể của con phát triển khỏe mạnh trong thời kỳ dậy thì. Nói đến thời kỳ dậy thì của nữ giới, mẹ sẽ cùng con đề cập đến vấn đề kinh nguyệt. Có người còn gọi đùa, nó là bạn cũ. Hãy nhớ rằng có một lần con và chị họ được nghỉ học, hẹn cùng nhau đi bơi. Nhưng bỗng nhiên, chị họ của con nói, người bạn cũ đến nên không thể đi chơi được, làm cho con không vui. Khi con thật lòng mời chị họ và người bạn cũ của chị họ cùng nhau đi bơi, kết quả vẫn bị chị họ từ chối. Người bạn cũ mà chị họ của con nói đến chính là kinh nguyệt. Nó đến với chị em phụ nữ mỗi tháng một lần, quen thuộc giống như người bạn cũ vậy. Cho nên mới có cách gọi như thế. Đúng như mẹ đã nói với con ở phần trên, thời kỳ dậy thì của nữ giới đến sớm hơn nam giới khoảng 1 đến 2 năm. Thông thường khi 9 đến 10 tuổi, vú của nữ giới bắt đầu phát triển. Đây chính là một trong những tiêu chí của tuổi dậy thì. Từ khi vú phát triển đến chu kỳ đầu tiên của kinh nguyệt, cần khoảng 2 đến 3 năm. Khi nữ giới khoảng 13 tuổi, trứng dần lớn lên, tử cung chịu ảnh hưởng của hormone mà phát sinh sự thay đổi có tính chu kỳ. Màng trong tử cung bong ra, xuất hiện chảy máu từ âm đạo được gọi là kinh nguyệt. Kinh nguyệt là một trong những tiêu chí cho thấy chức năng sinh dục ở nữ giới đã hoàn thiện. Đồng thời, ở bộ phận sinh dục xuất hiện mọc lông. Xương chậu to lên, lớp mỡ dưới da nhiều hơn, đặc biệt là sẽ tích tụ ở phần ngực và phần vai. Ngực dần phát triển, hình thành những nét đặc trưng của phái nữ. Tuy nhiên, trong những năm đầu tiên sau lần kinh nguyệt đầu tiên, chu kỳ kinh nguyệt không hẳn theo quy luật. Điều này cũng là hiện tượng bình thường, không phải là biểu hiện trạng thái bệnh, không cần phải lo lắng. Dần dần, cùng với sự phát triển và hoàn thiện của buồng trứng, chu kỳ kinh nguyệt dần theo quy luật, thông thường trong khoảng 28 đến 30 ngày, thời gian duy trì khoảng 5 đến 7 ngày. Còn nhớ, lần kinh nguyệt đầu tiên của mẹ diễn ra khi mẹ 14 tuổi. Khi đó mẹ chẳng có một chút kiến thức nào về nó. Khi lần kinh nguyệt đầu tiên đến, mẹ đang học ở trường, mẹ cảm thấy rất hoang mang lo lắng. Cho đến nay, mẹ vẫn còn nhớ rất rõ sau khi xin phép thầy giáo nghỉ học. Mẹ đã chạy một mạch từ trường về nhà cầu cứu bà ngoại của con. Bây giờ nhớ lại, mẹ vẫn cảm thấy mình thật ngây thơ. Quả thật, trong thời gian hơn một năm trước khi lần kinh nguyệt đầu tiên xuất hiện, nếu như mình quan sát một chút, thì vẫn có thể phát hiện cơ thể của mình đã có sự thay đổi rất lớn. Mẹ đã từng tăng 20kg trong thời gian chỉ 2 năm, từ một cô bé gầy gò trở thành một cô bé mập mạp. Phần ngực từ bằng phẳng đã nhô cao. Cho nên, lúc này con không cần phải lo lắng, sợ hãi, chỉ cần lưu ý chăm sóc cơ thể của mình một chút, nắm vững thời gian có thể xảy ra lần kinh nguyệt đầu tiên. Điều may mắn duy nhất là kinh nguyệt của mẹ luôn rất bình thường trong suốt thời gian sau đó. Không xảy ra hiện tượng đau đớn hay bệnh tật gì khác. Do đó, hoàn thành trọng trách thiêng liêng của một người mẹ. Đó là mang thai và sinh con. Mẹ mong rằng, trước khi kinh nguyệt xuất hiện, con hãy tìm hiểu rõ về nó, đồng thời dũng cảm và tự hào đón nhận sự xuất hiện của nó. Là phái nữ, cần chú ý đến vệ sinh cơ thể. Trước tiên, chú ý vệ sinh phần âm đạo, đặc biệt cần giữ vệ sinh sạch sẽ trong thời kỳ kinh nguyệt. Sử dụng đúng cách giấy vệ sinh đã được tiêu độc, đồ lót nhất định phải cần phơi khô dưới ánh nắng. Tia tử ngoại của ánh nắng mặt trời sẽ tiêu độc, khử trùng rất hiệu quả. Chăm tắm rửa, đồng thời dùng chậu rửa chuyên dụng và nước ấm vệ sinh bên ngoài bộ phận sinh dục trước khi đi ngủ. Khi đi đại tiện và tiểu tiện cũng cần phải chú ý vệ sinh sạch sẽ. Tiếp đến, cần tránh để xảy ra hiện tượng viêm nhiễm âm đạo. Không nên mặc đồ lót quá chật, cố gắng lựa chọn những trang phục có chất vải đàn hồi tốt, thoáng khí. Không được để âm đạo trong trạng thái bị bó sát trong thời gian lâu. Tiếp đến, cần tránh viêm nhiễm gián tiếp. Ví dụ, như khi tắm hay đi vệ sinh ở những nơi công cộng, cần chú ý đến tình trạng vệ sinh và sử dụng các biện pháp bảo vệ tích cực để tránh tiếp xúc với vi khuẩn hay virus gây viêm nhiễm một cách gián tiếp. Trong thời kỳ kinh nguyệt không nên đi bơi. Cuối cùng, nhất định cần bảo vệ tốt buồng trứng và tử cung. Bởi vì nơi đó mang chức năng chủ yếu của người phụ nữ, chú ý đến những sự thay đổi của bộ phận sinh dục. Ví dụ, Khi có bất cứ sự thay đổi nào, cần kịp thời nói cho mẹ. Nếu nghiêm trọng, có thể đến bệnh viện khám và điều trị. Theo kinh nghiệm sống nhiều năm của mẹ, các bạn nữ cần học cách kiềm chế và ổn định tâm trạng của mình, bởi vì khi tâm trạng không tốt, sẽ khiến cho lưu lượng máu ở buồng trứng giảm, ảnh hưởng đến sự phát triển và hoàn thiện của buồng trứng. Trong khi đó, buồng trứng và tử cung đảm nhiệm chức trách duy trì nòi giống vô cùng quan trọng của người phụ nữ. Rất nhiều bạn gái thường có tâm trạng không tốt vài ngày trước khi xuất hiện kinh nguyệt. Quả thực, đây cũng là một hiện tượng bình thường. Chỉ cần điều chỉnh tốt thì mọi việc sẽ được giải quyết một cách thuận lợi. Điều duy nhất mà mẹ lo lắng chính là ngày nay các con đều thích ăn đồ ăn nhanh và uống đồ lạnh. Đây là điều cấm kỵ đối với sức khỏe của người phụ nữ. Vì tương lai tốt đẹp, cần phải tránh xa những thực phẩm chứa chất kích thích tố và gây lạnh đó. Ngoài ra, trong thời kỳ này, cần ăn ngủ hợp lý, ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng khí huyết. Tất nhiên cũng cần kịp thời bảo vệ da, bởi vì trong thời kỳ đặc biệt đó, lỗ chân lông ở da mở ra toàn bộ, rất dễ bị viêm nhiễm. Hiện tượng này còn gọi là mụn trứng cá. Mẹ hy vọng con và các bạn cùng trang lứa, ngay trong thời kỳ dậy thì, đã bắt đầu học được những cách để bảo vệ bản thân, bảo vệ sức khỏe của mình. Con đã từng hỏi mẹ, vì sao mẹ lại mặc áo ngực? Thật ra, câu trả lời rất đơn giản. Đó chính là để bảo vệ bộ ngực tuyệt đẹp của người phụ nữ. Nói từ góc độ sinh lý và thẩm mỹ, bộ ngực nhô cao của thiếu nữ là biểu hiện của sự trưởng thành của thiếu nữ và cũng là vẻ đẹp mà tạo hóa đã ban tặng cho con. Nó làm tăng thêm gấp bội sức cuốn hút của người thiếu nữ, đồng thời đảm nhận trách nhiệm nuôi dưỡng thế hệ sau này. Tuy nhiên, khi còn trẻ, mẹ lại có tâm lý quá xấu hổ, thậm chí còn không muốn để ngực nhô ra khi ra đường. Mẹ tin rằng, trong thời đại ngày nay, các con sẽ không cảm thấy xấu hổ vì bộ ngực của mình. Đây là tiêu chí đánh giá sự tiến bộ của thời đại. Vào thời điểm thích hợp, mẹ sẽ đưa con đi mua những chiếc áo ngực thích hợp với con, bởi vì đó là trang bị cơ bản, có thể bảo vệ con tránh bị tổn thương do những tác động từ bên ngoài và giúp cho con luôn giữ được hình thái tuyệt đẹp. Thời kỳ dậy thì, con gái nhất định phải lựa chọn và mua áo ngực có kích thước vừa vặn, chất liệu mềm, đàn hồi, hút mồ hôi. Cần thường xuyên rửa sạch nhằm tránh bị viêm nhiễm dẫn đến viêm tuyến vú. Tất nhiên cũng cần chú ý tăng cường dinh dưỡng và tiến hành massage một cách phù hợp nhằm giúp cho ngực phát triển tốt. Nếu như gặp phải hiện tượng bất thường gì, thì con cần phải nói sớm cho mẹ biết để đảm bảo thời gian khám tốt nhất. Mẹ hy vọng con gái biết yêu quý và trân trọng cơ thể của mình, quan tâm đến nó và bảo vệ nó, đồng thời luôn cảm thấy tự hào về nó. Như thế, con sẽ trở thành một cô gái tràn đầy tự tin. Còn nhớ khi bước vào thời kỳ dậy thì, mẹ là một cô gái mập mạp, khuôn mặt bầu bĩnh, cơ thể tròn trịa, nhưng mẹ không chán ghét bản thân. Mỗi lần soi gương, mẹ đều cảm thấy mình được hấp thụ nhiều dinh dưỡng. Khi đó mẹ đặc biệt cảm ơn bà ngoại con đã chăm sóc mẹ. Nhưng đồng thời mẹ cũng biết cách điều hòa bản thân. Mẹ dùng sự hăng hái nhiệt tình của mình để bù đắp cho cơ thể mập mạp. Mẹ chủ động tham gia vào nhiều hoạt động thể dục thể thao. Dù chiều cao khiêm tốn, nhưng mẹ vẫn nhận được sự tin tưởng của mọi người trên sân bóng chuyền. Mẹ có thể phát bóng khiến cho đối thủ e ngại. Mẹ không ngại lao vào cứu những pha bóng khó. Mẹ vẫn luôn là linh hồn của đội bóng. Bằng tính cách lạc quan của mình, mẹ đã khuyến khích cổ vũ cho tất cả mọi người. Mẹ không tự ti về bản thân. Mẹ tin rằng mình là một cô gái khéo léo, thông minh, chăm chỉ, chịu khó. Mẹ đã nhận được sự quan tâm yêu mến của mọi người về điều này. Mẹ chủ động tham gia các hoạt động văn nghệ của trường. Có lẽ mẹ không phải là người có tư thế hay dáng múa đẹp nhất, nhưng mẹ có thể trở thành người giới thiệu tiết mục múa linh hoạt hấp dẫn. Mỗi khi mẹ xuất hiện trên sân khấu, mẹ cảm thấy mình chính là con thiên nga bé nhỏ đẹp nhất. Bởi vì mẹ luôn không coi cơ thể mập mạp của mình là khiếm khuyết, mẹ rất yêu quý cơ thể của mình, nên luôn tìm cơ hội để cơ thể của mình tỏa ra phong thái và năng lượng tràn đầy sức sống. Có lẽ vì tình yêu đối với bản thân, nên mẹ đặc biệt quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe và vệ sinh cá nhân. Mẹ cần phải trở thành thần hộ mệnh cho chính bản thân mình, không để nó bị tổn hại bởi bất kỳ loại vi khuẩn hay virus nào. Mẹ luôn ý thức được rằng sức khỏe và sự hoàn thiện của cơ thể sẽ mang đến cho con người ta một tương lai tươi sáng, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Con gái yêu quý, Thượng Đế đã ban tặng cho con một món quà vô giá, đó chính là cơ thể. Nó tiếp nhận toàn bộ sức mạnh của sự sống. Do đó, con chính là chủ nhân, đồng thời cũng là người vệ binh của cơ thể mình. Yêu quý cơ thể của mình, bảo vệ cơ thể của mình. Khi tiếng gọi của thời kỳ dậy thì vang lên, con chính là vị thiên sứ xinh đẹp luôn dang rộng đôi cánh, nhảy múa trong ánh nắng mặt trời. Mẹ tự hào về con. Mẹ của con. 10 gợi ý dành cho cha mẹ. Vui vẻ, thoải mái cùng con nói chuyện về chủ đề liên quan đến thời kỳ dậy thì. Dùng phương pháp khoa học để giải đáp những thắc mắc của con. Không nên trách móc sự tò mò của con một cách võ đoán. Đưa ra và chia sẻ với con những bài học kinh nghiệm của bản thân mình. Làm gương cho con, yêu quý cuộc sống, yêu quý bản thân, chú ý đến sức khỏe. Giúp đỡ con hình thành thói quen tốt về giữ gìn vệ sinh trong thời kỳ dậy thì. Dẫn con cùng đi mua những đồ dùng sinh hoạt cá nhân và có những chỉ dẫn hợp lý. Giúp con ghi lại những đặc điểm trưởng thành của cơ thể. Hoan nghênh sự phát triển của con ở độ tuổi dậy thì, xóa bỏ những lo sợ, e ngại của con. Hướng dẫn con đọc những sách báo, tạp chí hay, sử dụng các tư liệu nghe nhìn, cung cấp tri thức có liên quan đến thời kỳ dậy thì của con. Bức thư thứ 3. Mẹ con mình cùng nhau nói về vấn đề giới tính. Con gái thân yêu, khi mẹ viết lá thư này cho con, mẹ đã phải đắn đo suy nghĩ rất lâu. Đây là một vấn đề không thể lảng tránh, nhưng đồng thời cũng là vấn đề rất khó nói. Sở dĩ mẹ đủ dũng cảm để nói chuyện với con về vấn đề giới tính, thật ra cũng là muốn bù đắp những khiếm khuyết trong vốn hiểu biết về lĩnh vực tình dục của cả một thế hệ chúng ta. Hôm nay, thay vì cùng con trao đổi kỹ năng cơ bản của cuộc sống, mẹ con mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về vấn đề giới tính nhằm giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Mẹ rất vui mừng khi có thể xóa bỏ cảm giác xấu hổ và lo lắng nhiều năm trong lòng con về vấn đề giới tính và tình dục, bởi vì mẹ thực sự nhận thức được rằng vấn đề tình dục sớm đã là một phần của cuộc sống. Nếu mỗi chúng ta đều nhìn nhận vấn đề này một cách khoa học và nhanh chóng xây dựng đạo đức riêng về tình dục, thì mẹ tin rằng nó sẽ mang đến cho mỗi người niềm vui, hạnh phúc, thậm chí là sự viên mãn trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng, con đã từng hỏi mẹ, con đến từ đâu? Con được sinh ra từ bụng mẹ. Đúng vậy, chính con đã ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày, sau đó mới cất tiếng khóc chào đời. Tuy nhiên, con có biết làm sao con lại xuất hiện trong tử cung của mẹ không? Trước khi kể cho con câu chuyện này, mẹ muốn kể cho con nghe câu chuyện truyền thuyết liên quan đến Adam và Eva. Thượng Đế đã tạo ra một khu vườn địa đàng ở phía đông, đồng thời tạo ra rất nhiều động vật ở trong vườn. Chính giữa vườn địa đàng có hai cây, cây sinh mệnh và cây trí tuệ. Thượng Đế đã tạo ra Adam, cho anh ta đến khu vườn sinh sống, đồng thời bảo với anh ta rằng, ngoài quả của cây sinh mệnh và cây trí tuệ ra, thì quả của những loại cây khác anh đều có thể ăn được. Thượng Đế phái các loài động vật đến chỗ của Adam. Adam lần lượt đặt tên cho tất cả các động vật này. Sau đó, Thượng Đế làm cho Adam chìm vào giấc ngủ. Khi Adam đã ngủ say, Thượng Đế rút một chiếc xương sườn của Adam, lấy đó làm nguyên liệu tạo ra Eva. Như vậy, Adam đã có Eva, nên không còn cô độc nữa. Adam và Eva đã sống hạnh phúc ở khu vườn địa đàng, cùng chung sống thuận hòa với Thượng Đế. Trong tất cả các loài động vật, loài độc ác nhất chính là rắn. Rắn nói với Eva rằng, nếu ăn quả của cây trí tuệ, thì sẽ phát hiện ra thiện ác có sự khác nhau. Như thế, sẽ giống như Thượng Đế. Eva bị cuốn hút bởi quả trí tuệ mọng nước đó, bèn hái một trái để ăn. Đồng thời, hái một trái khác mang về cho Adam. Sau này, khi họ nhìn vào nhau, nhận thấy mình đang khỏa thân, cũng thấy được hai cơ thể nam nữ có sự khác nhau, nên có cảm giác ngượng ngùng, xấu hổ. Họ vội vàng ngắt một vài lá cây không hoa để che cơ thể của mình. Khi trời tối, Thượng Đế đi đến vườn địa đàng, phát hiện họ đã ăn quả cấm, bèn đuổi Adam và Eva ra khỏi khu vườn. Từ đó, Adam và Eva đã xuống nhân gian, sống cuộc sống bình dị. Thay vì nói rằng câu chuyện này là một truyền thuyết hay là chuyện ngụ ngôn, chúng ta hãy coi đây là một câu chuyện liên quan đến thiên đường và nhân gian, trái cấm và trách nhiệm. Kể từ sau khi Thượng Đế tạo ra Adam và Eva, đã có sự phân chia giữa phụ nữ và đàn ông, và thế là có các thế hệ nối tiếp đời đời. Trong khi đó, bố và mẹ cũng là một thành viên của nhân loại. Năm đó, bố mẹ yêu nhau, đi tới quyết định là cần phải sống bên nhau suốt đời, cùng quan tâm chăm sóc nhau. Thế là, bố mẹ đã nghĩ đến việc sinh em bé làm kết tinh cho tình yêu của mình, bởi vì chúng ta rất vui khi được gánh vác trách nhiệm làm bố làm mẹ, mang đến cho con một tương lai tươi sáng, đồng thời cũng hoàn thành một sứ mệnh của nhân loại. Có một ngày, bố mẹ cùng nhau hoàn thành việc giao phối giống như trong thế giới của các loài động vật. Chính bố của con đã biến tình yêu của mình thành một con nòng nọc nhỏ bơi vào âm đạo của mẹ. Trong thời khắc đó, mẹ cũng biến tình yêu của mình thành quả trứng nhỏ. Kết quả, con nòng nọc và quả trứng nhỏ đã gặp nhau ở tử cung của mẹ. Chúng vô tình kết hợp thành một, biến thành tiểu hoa tuyết. Trong khi đó, tử cung của mẹ đã cung cấp nước và dinh dưỡng cho tiểu hoa tuyết. Thế là tiểu hoa tuyết càng ngày càng lớn. Sau một thời gian được nuôi dưỡng trong tử cung của mẹ, đến một ngày kia, khi tử cung của mẹ không còn đủ sức chứa, tiểu hoa tuyết đã chạy ra khỏi tử cung của mẹ. Rời khỏi tử cung của mẹ, tiểu hoa tuyết đã biến thành một bông hoa, hoa tiên tử tuyệt đẹp. Đó chính là con, báu vật đáng yêu nhất của bố mẹ. Đây chính là một sức mạnh thần kỳ. Một người đàn ông và một người phụ nữ yêu nhau, sống cùng với nhau, lẽ dĩ nhiên sẽ tạo ra một sinh mệnh hoàn toàn mới, đồng thời đánh dấu tình yêu của họ. Đây chính là sức hút của tình dục. Để cùng thảo luận với con về chủ đề liên quan đến giới tính và tình dục, mẹ đã tìm kiếm một số tài liệu có liên quan. Bây giờ, mẹ sẽ dùng phương pháp dễ hiểu nhất để nói với con. Trước tiên, tình dục có đặc tính riêng. Nói theo nghĩa rộng, nó chỉ tất cả các hiện tượng sinh lý và tâm lý có liên quan đến hoạt động giới tính, đương nhiên cũng bao gồm cả hành vi tình dục. Vấn đề tình dục không phải là một thứ gì thần bí, đó chẳng qua chỉ là một hiện tượng sinh lý bình thường mà cả con người và loài vật đều có, là nhu cầu sinh vật sinh trưởng và phát triển. Vấn đề tình dục thông thường cũng là một hình thức thể hiện tình yêu của người đàn ông và người đàn bà. Trong khi đó, hành vi tình dục là chỉ hành vi giới tính của người đàn ông hoặc người phụ nữ, hay nói cách khác. Đó chính là sự lôi cuốn từ cảm giác được quan hệ tình dục. Hành vi giới tính và tình dục tồn tại phổ biến trong đời sống hàng ngày và hoạt động xã hội. Trong khi đó, nhận thức chung về loại hành vi này được xác định dựa vào mối quan hệ giữa nam và nữ và quần thể văn hóa khác nhau mà họ sinh sống. Ví dụ, khi chúng ta đi du lịch ở Paris, thường nhìn thấy các cặp nam nữ ôm hôn nhau, đó chỉ là những hành động mang tính chất lễ nghi. Nhưng ở một số nước phương Đông như nước ta, thì đó lại là một phương thức biểu đạt của tình yêu. Ví dụ, mẹ làm việc ở công ty nước ngoài, khi gặp nhau, các đồng nghiệp cả nam và nữ đều dùng động tác ôm nhau, thậm chí còn hôn vào má, mà không có ai coi đây là hành động không chính đáng. Cho nên, hành vi có tính chất giới tính, có mối quan hệ mật thiết với môi trường xã hội và tập tục văn hóa. Vấn đề giới tính vừa có thể bao gồm sự hưng phấn tâm lý do sự trải nghiệm thị giác mang lại, cũng có thể là cảm nhận cơ thể do sự va chạm tiếp xúc như ôm, hôn, vuốt ve. Tất nhiên, bao gồm cả giao phối giữa hai người khác giới. Hành vi giới tính thông thường là phù hợp với luật pháp nhà nước và luân lý đạo đức xã hội, không dùng thủ đoạn tấn công và ngược đãi. Trong rất nhiều bộ phim, đều xuất hiện các cảnh quay có liên quan đến giới tính, cho nên đôi khi mẹ không muốn cho con đi xem những bộ phim không phù hợp với thiếu niên. Bởi vì khi con còn nhỏ, con chưa hoàn toàn hiểu được hết những vấn đề về giới tính và tình dục. Ở nước ngoài, tất cả các bộ phim và chương trình truyền hình đều phân loại mức độ rõ ràng, nhằm tránh mang đến những tác động ảnh hưởng không tốt cho thanh thiếu niên. Xin nhớ rằng, vấn đề giới tính là một phần trong đời sống của nhân loại, nhưng đồng thời, nó cũng hạn chế đối với từng độ tuổi, hạn chế về phong tục, tập quán văn hóa khu vực, thậm chí có sự hạn chế về luật pháp. Con gái yêu quý, thấm thoát con đã là một thiếu nữ trong độ tuổi dậy thì. Thật sự, tất cả những người trong độ tuổi dậy thì đều trưởng thành cùng với sự thay đổi về sinh lý. Còn về mặt tâm lý, tình cảm và giới tính cũng có sự thay đổi. Những sự thay đổi này là bình thường, nhất thiết con không nên lo lắng hay sợ hãi. Và cũng không cần phải xấu hổ. Điều quan trọng chính là tìm hiểu những sự thay đổi này, đồng thời vui vẻ tiếp nhận chúng. Từ đó bảo đảm sự phát triển lành mạnh về cả tâm và sinh lý. Cho nên, đây chính là nguyên nhân vì sao lúc nào mẹ muốn trao đổi với con một số kiến thức về giới tính. Sau giai đoạn dậy thì, tất cả trẻ em đều bắt đầu nhận thức được sự khác biệt về giới và mối quan hệ khác giới. Vì thế, rất nhiều thiếu niên tuổi dậy thì sẽ có một số sự thay đổi tâm lý đặc thù. Sự thay đổi ở các bạn gái rõ nét hơn so với các bạn nam. Thời kỳ đầu của giai đoạn dậy thì, các bạn nữ luôn duy trì một số đặc trưng tâm lý của trẻ con, khá ngây thơ, đáng yêu, nhưng dần dần sẽ hình thành một số đặc trưng tâm lý của người lớn. Có thể nắm vững nhiều hơn các khái niệm trừu tượng, đồng thời tư duy nhanh nhạy, bắt đầu thể hiện sự yêu mến đối với người khác giới. Lúc này, rất nhiều bạn nữ muốn viết nhật ký để ghi lại những cảm xúc chân thật của mình. Thời kỳ cuối của giai đoạn dậy thì, tư duy của các bạn nữ được phát triển mạnh mẽ. Họ có thể nắm vững kiến thức, khái niệm trừu tượng, đồng thời khái quát hơn một cách có hệ thống và logic. Khả năng hiểu biết không ngừng được nâng cao, đồng thời đã gần đạt tới ngưỡng của người trưởng thành. Các bạn nữ trong giai đoạn này có khả năng phán đoán nhất định đối với người khác giới. Họ thích tập trung cùng với các bạn nam để bàn tán mọi chuyện xung quanh. Tất nhiên, cũng có sự tự trọng khá mạnh nhằm giữ thể diện trước mặt các bạn khác giới. Tuy nhiên, do suy nghĩ còn đơn giản, thiếu kinh nghiệm xã hội, chưa hiểu hết về một số thay đổi sinh lý của bản thân, lại dễ chịu tác động ảnh hưởng của môi trường xung quanh. Cho nên, đối với các bạn nữ tuổi dậy thì, điều quan trọng nhất chính là làm quen và kết bạn với những người bạn tốt. Trong khi đó, sự thay đổi tâm lý của các bạn nam tuổi dậy thì được thể hiện ở ba giai đoạn sau. Giai đoạn thứ nhất được gọi là giai đoạn thờ ơ với các bạn khác giới. Các bạn nam ở thời kỳ đầu giai đoạn dậy thì sẽ có sự thờ ơ và phản cảm mang tính bản năng đối với nữ giới. Họ thường tỏ thái độ lạnh nhạt đối với các bạn nữ. Ranh giới giữa nam và nữ rất rõ ràng. Giai đoạn thứ hai được gọi là giai đoạn cuồng nhiệt đối với các bạn khác giới. Cùng với sự phát triển giới tính, các bạn nam tuổi dậy thì có hứng thú sâu sắc đối với các bạn nữ ở độ tuổi gần ngang bằng với mình. Tích cực tiếp cận các bạn khác giới, sinh ra tâm lý và hành vi muốn thu hút sự chú ý của đối phương. Họ sẽ đặc biệt chú ý mình được đánh giá như thế nào trong con mắt của các bạn nữ, không muốn nhận sự phê bình và chỉ trích từ người khác trước mặt các bạn khác giới, đồng thời luôn cố gắng thể hiện tài năng trước họ. Các bạn nam bắt đầu chú ý đến vẻ bề ngoài và hình ảnh của bản thân, bắt đầu chú ý, tìm hiểu, cảm nhận được lời nói, cử chỉ, tình cảm của đối phương. Luôn hy vọng có thể tạo ấn tượng tốt đối với đối phương, nên thường xuất hiện tâm lý căng thẳng. Giai đoạn thứ ba được gọi là giai đoạn yêu đương lãng mạn. Sau khi giai đoạn dậy thì kết thúc, các bạn nam luôn muốn gửi gắm tình cảm trong lòng với bạn khác giới mà mình có tình cảm. Trong công việc, học tập, cùng nhau giúp đỡ, cùng quan tâm chăm sóc nhau trong cuộc sống. Thực sự, đây là cách thể hiện tình yêu mãnh liệt nhưng đầy cảm tính của các bạn nam. Hôm nay, mẹ muốn cùng con chia sẻ một câu chuyện có thật. Trong thời kỳ mẹ đi học, việc thi đỗ vào trường chuyên phổ thông là điều hết sức tự hào. Tất cả các bạn học ở trường chuyên phổ thông đều rất nổi. Thế nhưng, có một bạn học nữ của mẹ lại chủ động xin chuyển trường. Điều đó khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngỡ ngàng. Sau này, khi bọn mẹ thi đỗ vào trường đại học như mơ ước, còn người bạn đó của mẹ vẫn đang học ở một lớp dự bị đại học, mẹ mới biết được nguyên nhân khiến cho năm đó cô bạn của mẹ cứ một mực đòi chuyển khỏi trường chuyên. Hóa ra, cô bạn gái ấy lúc đó đang trong thời kỳ dậy thì, trong lòng rất thích một bạn nam. Cô ấy thích ngắm nhìn hình ảnh to cao của cậu ta, thích nghe giọng nói của cậu ta. Cô bạn đó luôn giữ sự mến mộ và yêu mến ấy ở trong lòng, và cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, thầy giáo dạy môn vật lý khi lên lớp lại thường trách mắng cô ấy vì kết quả môn vật lý kém. Thế là cô bạn của mẹ cảm thấy xấu hổ, đặc biệt đánh mất sự tự tin khi đứng trước bạn nam học sinh đó. Vì vậy, đã quyết tâm chuyển trường, từ đó dẫn đến sai lầm trong cuộc đời sau này của cô ấy. Mẹ hy vọng câu chuyện này có thể giúp con hiểu được rằng những quyết định của các con ở thời kỳ dậy thì chưa chắc đã chính xác. Nếu như có cơ hội cùng trao đổi, tâm sự với thầy cô, cha mẹ, thì có thể sẽ có những kết quả tốt đẹp hơn. Mẹ tin tưởng sau này con sẽ trở thành một nữ sinh được mọi người chào đón và yêu quý. Con hãy nhớ rằng, nhận được sự quan tâm chú ý của các bạn khác giới là điều hết sức bình thường. Chỉ cần chú ý đến sự thay đổi tình cảm của bản thân, biết cách điều chỉnh, thì nhất định sẽ không phạm phải những sai lầm tương tự. Ở đây, mẹ còn muốn nói với con một điều bí mật nho nhỏ. Năm đó, khi mẹ học trung học cơ sở, thành tích môn số học của mẹ khá tốt, nhưng ở trên lớp, có một bạn trai học còn tốt hơn cả mẹ. Thành tích luôn vượt trên mẹ. Cậu học sinh đó đều kính cận, thân hình gầy gò, trông rất thông minh, lễ phép. Bọn mẹ cùng nhau ôn bài, cùng nhau tham gia các cuộc thi. Đến thầy giáo thậm chí còn nói bọn mẹ giống như kim đồng ngọc nữ trong lớp vậy. Một hôm, cậu học sinh đó chủ động hỏi xin mẹ bức ảnh mẹ chụp khi làm thẻ học sinh, mà mẹ hay để ở hộp bút. Không ngờ, vài ngày sau, mẹ của cậu học sinh đó đã đến trường. Cô ấy là hiệu trưởng của một trường trung học khác. Ngay khi đến, cô ấy đã nhận ra mẹ, gọi mẹ ra gặp riêng, trả lại bức ảnh cho mẹ. Mẹ đã sợ hãi đến mức không biết phải làm như thế nào. Đương nhiên, cô ấy giống như một cô giáo, đã nhẹ nhàng căn dặn mẹ cần nỗ lực học tập, không nên qua lại quá nhiều với con trai của cô ấy. Là một học sinh giỏi, rõ ràng mẹ phải làm theo lời khuyên răn đó. Hoặc cũng có thể do mẹ mới bước vào giai đoạn đầu của thời kỳ dậy thì còn đang rất ấu trĩ, nên mẹ đã ngoan ngoãn phục tùng, không tiếp xúc nhiều với cậu học sinh đó nữa. Nhiều năm về sau, mẹ và cậu bạn học sinh năm xưa đã tình cờ gặp nhau ở Hà Nội. Khi đó, cậu ấy đã đi du học trở về, trở thành một nhân vật nổi tiếng trong giới tài chính. Cả hai người bắt đầu hồi tưởng lại thời quá khứ. Cậu ấy đã xin lỗi mẹ một cách chân thành. Cậu ấy nói, cho đến hôm nay, cậu ấy vẫn không thể tha thứ được cho mẹ của mình, bởi vì cảm thấy mẹ của mình đã mắc bệnh nghề nghiệp nghiêm trọng, đã hành động một cách áp đặt đối với tình cảm của con mình. Có lẽ, câu chuyện ở thời kỳ dậy thì đó đã ảnh hưởng đến suốt cuộc đời của cậu ấy. Có thể mẹ chỉ là một dấu chấm trong thời kỳ dậy thì của cậu ấy. Nhưng mâu thuẫn giữa cậu ấy và mẹ của mình lại trở thành ký ức khó quên trong cuộc đời của cậu ấy. Hôm nay, khi đã trở thành một người mẹ, ngược lại, mẹ rất hiểu người mẹ của cậu bạn học năm xưa. Mặc dù cách làm có thể hơi thô bạo, nhưng đó thật sự là nỗi khổ tâm của người mẹ. Có bố mẹ nào không mong muốn con cái của mình đừng lãng phí thời gian học tập, càng không muốn nhìn thấy con cái gặp phải vết thương tình cảm trong thời kỳ dậy thì. Mẹ đồng ý con có căn phòng bí mật của riêng mình trong thời kỳ dậy thì, nhưng mẹ mong muốn trở thành một thành viên trong căn phòng đó của con. Mẹ có thể cùng con chia sẻ những điều khó nói trong thời kỳ dậy thì. Thời kỳ dậy thì không hề gây phiền phức đâu con ạ. Cùng với những thay đổi của thời đại, tin rằng mức độ tiếp nhận của chúng ta đối với vấn đề tình dục cũng sẽ cởi mở hơn. Cho nên, nam nữ thời kỳ dậy thì nếu có rung động về vấn đề tình dục thì cũng không phải là chuyện gì quá bất thường hoặc đáng lo ngại hay đáng xấu hổ. Trong thời kỳ dậy thì, khi giao tiếp, tiếp xúc với bạn khác giới, ai cũng có thể hoàn toàn giải phóng khỏi xung động bản năng giới tính. Sự phát sinh của nó ở một mức độ nào đó là kết quả của việc phân tiết ra hormone giới tính từ trong cơ thể. Nói từ góc độ sinh vật, xung động tình dục là một hiện tượng sinh lý. Ví dụ, các bạn nam nhìn thấy hay vô tình chạm vào một số chỗ nhạy cảm của bạn nữ, về mặt sinh lý sẽ có phản ứng nếu bạn nam được bạn nữ yêu mến. Khi chạm nhẹ vào tay, toàn thân sẽ có cảm giác giống như bị điện giật vậy. Thông thường, trong tiếp xúc giữa nam và nữ, các bạn nam có tỷ lệ phát sinh những xung động giới tính cao hơn nhiều so với các bạn nữ. Trong khi đó, các bạn nữ sẽ trân trọng tình cảm của các bạn khác giới, thường không quá thể hiện sự tiếp nhận xung đột giới tính của các bạn nam. Vậy thì, làm cách nào để mình ít khi gặp phải cảm giác phiền phức về giới tính trong thời kỳ dậy thì? Mẹ muốn dành cho con một vài lời khuyên như sau. Thứ nhất, cần hiểu rằng nhiệm vụ của học sinh chính là học tập, cho nên tinh lực chủ yếu của mình cần được tập trung vào việc học tập. Thành tích học tập tốt, năng lực ở các mặt đều tốt, mới có cơ hội trở thành người được yêu mến trong vòng tay của các bạn bè cùng lớp, cùng trường. Thứ hai, cần tham gia nhiều vào các hoạt động tập thể như văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hay các cuộc thi về kiến thức. Cần có nhiều hoạt động trao đổi với các bạn khác giới, chứ không chỉ bó hẹp với việc giao lưu với một nhóm bạn nhỏ. Như thế, có thể giúp cho mình có cơ hội tìm hiểu nhiều người hơn. Thứ ba, cần xem nhiều chương trình truyền hình lành mạnh và sách báo khoa học tự nhiên, duy trì lối sống lành mạnh. Như thế con sẽ có cơ hội trở thành người được trân trọng nhất sau này. Thứ tư, cần tăng cường khả năng kiềm chế bản thân, bồi dưỡng thói quen học tập và sinh hoạt có quy luật cho bản thân mình. Đồng thời, dùng cách thức bình tĩnh để giải quyết các vấn đề giới tính trong thời kỳ dậy thì. Thứ năm, nhất định cần xây dựng quan điểm về đạo đức lành mạnh, đó là bất cứ hành động, cử chỉ nào cũng phải phù hợp với luân lý xã hội và phạm trù đạo đức, kiên định với quyết tâm có phẩm chất đạo đức cao quý. Tất nhiên, điểm quan trọng nhất là cần trao đổi, chia sẻ với mẹ, thầy cô hay những người bạn tốt. Bất cứ suy nghĩ hồ đồ nào đều là điều tối kỵ trong thời kỳ dậy thì. Mẹ tin rằng, sau khi đã hiểu những kiến thức cơ bản liên quan đến vấn đề giới tính, con sẽ trở thành một thiếu nữ tươi vui trong thời kỳ dậy thì. Tuy nhiên, xã hội rất phức tạp. Sau khi đã tìm hiểu những điều cần thiết, con cần học hỏi một chút bản lĩnh, phòng tránh những xâm phạm liên quan đến giới tính. Thường gặp nhất chính là hiện tượng quấy rối tình dục. Nói một cách đơn giản, đó chính là hành vi gây phiền phức không được phép của người khác giới đối với bản thân mình. Bằng kinh nghiệm sống của mẹ, mẹ muốn đưa ra cho con một vài yếu lĩnh nhỏ sau. Cần phải tuyệt đối bình tĩnh, không được hoang mang, phải thể hiện thái độ kiên quyết, không thể do dự, lảng tránh và chịu đựng. Nhất định không phải là cách để giải quyết vấn đề. Dùng lời nói kiên quyết, khẩu khí thiện ý, từ chối yêu cầu không chính đáng của bạn khác giới. Học cách tìm kiếm sự giúp đỡ của những người phù hợp, nhưng cũng nên cẩn thận, không để xảy ra bất cứ hành vi kích động quá mức đối với hành động cử chỉ của đối phương. Con hãy yên tâm, mẹ sẽ luôn là người đứng bên cạnh con, giúp đỡ con và chia sẻ cùng con. Cuối cùng, mẹ muốn một lần nữa cùng con nhắc đến quan niệm đạo đức về giới tính. Có thể lúc này, điều này vẫn còn quá sớm đối với con, nhưng mẹ hy vọng sau khi con bước vào thời kỳ dậy thì, con sẽ ghi nhớ hai chữ đạo đức vào trong tim. Đạo đức là một thể thống nhất giữa nhận thức đạo đức và trình độ đạo đức, tập trung biểu hiện nguyên tắc giữa mối quan hệ cá nhân với người khác, tập thể và xã hội. Đồng thời, đạo đức cũng là một kiểu nhận thức của con người đối với thiện ác, chính tà. Nhất định, con cần xây dựng quan niệm đạo đức đúng đắn về giới tính cho bản thân mình, bởi vì chỉ có đạo đức thúc ép mới có thể giúp bản thân kiểm soát được tình cảm, đồng thời điều chỉnh những sự thay đổi về tâm lý và sinh lý. Con cần phải kiên định, càng tích lũy lâu dài thì càng thu được những thành quả mỹ mãn. Bất cứ xung đột trong thời gian ngắn, phi lý tính, thậm chí mất kiểm soát nào, cũng sẽ chỉ tạo ra những đau khổ không cần thiết. Rất nhiều kinh nghiệm cho thấy, quan niệm đạo đức về giới tính mà nhân loại có thể làm cho hành vi của con người ngày càng hoàn thiện, đạt đến giới hạn của sự tốt đẹp. Dùng sức mạnh xã hội, đạo đức và lý tính để điều khiển sức mạnh của sinh vật, bản năng và cảm tính. Tin tưởng rằng, nếu có một quan niệm đạo đức về giới tính đúng đắn, con sẽ có thể phát triển trưởng thành trên mọi phương diện sinh lý, tâm lý và xã hội. Sau khi trưởng thành, con có thể giải quyết vấn đề tình yêu và hôn nhân một cách đúng đắn và có thể xây dựng một gia đình vui vẻ, hạnh phúc giống như bố mẹ vậy, yêu nhau và quan tâm, chăm sóc nhau suốt cuộc đời. 12 gợi ý dành cho cha mẹ. Cha mẹ là đối tượng tốt nhất để bàn với con về vấn đề giới tính. Cha mẹ cần lưu ý nhiều hơn đến những thay đổi về tâm sinh lý giới tính của con trong thời kỳ dậy thì. Trong gia đình, cần tạo ra bầu không khí vui vẻ, thoải mái. Khuyến khích con giao lưu trao đổi nhiều hơn với cha mẹ và người thân. Cả gia đình tận dụng bữa cơm tối cuối tuần để giao lưu trao đổi với con về các vấn đề liên quan đến giới tính. Thật lòng nói cho con biết những chuyện mình đã gặp phải trong thời kỳ dậy thì. Coi hôn nhân của cha mẹ là một bản mẫu, thường xuyên thảo luận và trao đổi cởi mở với con. Tạo cho con có nhiều hứng thú và sở thích hơn trong cuộc sống. Duy trì một không gian riêng tư cho con, cho phép con có những bí mật nhỏ của riêng mình. Cổ vũ, động viên con tham gia nhiều vào các hoạt động tập thể, kết bạn với các bạn khác giới ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Dùng tác phẩm điện ảnh làm ví dụ, cùng giao lưu trao đổi với con các quan điểm giá trị của mình. Lắng nghe ý kiến của con nhiều hơn, tránh áp đặt, chỉ trích con. Dẫn dắt, hướng dẫn con xây dựng hình ảnh thời kỳ dậy thì một cách phù hợp.